Chúa là Cha, Ngài là Đấng giàu lòng nhân hậu. Nay chúng con kêu cầu, xin Ngài thương xót nhìn thấu khắp nơi trên địa cầu, dịch bệnh ngày càng lan mau, bao nhiêu kẻ cơ cầu đau thương khôn cùng Chúa ơi.
Và giờ đây các anh các chị ơi, hôm nay em xin đọc nốt phần thứ tư trong loạt bài Sống còn với đại dịch COVID-19 toàn cầu trong ngôi nhà chung của chúng ta. Và phần nhất chúng ta đã đọc những cái đoạn như thế này. Thứ nhất, dẫn nhập ngôn sứ lịch sử. Thứ hai, Mỹ ghi nhận kỷ lục gần 4.500 người chết vì COVID-19 một ngày. Thứ ba, đa dạng sinh thái, thượng đỉnh One Planet mở đầu cho một năm quyết định. Rồi tới phần thứ hai thì chúng ta cũng đọc đến ba đoạn tiếp theo, đó là thứ nhất, ít nhất 33 nước đã ghi nhận mắc biến thể virus corona mới ở Anh. Thứ hai, virus corona chủng mới tiến hóa thế nào? Thứ ba, tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 như thế nào? Và ở phần thứ ba, chúng ta cũng đọc ba đoạn. Thứ nhất, Bộ Giáo lý Đức tin xác định các vaccine ngừa COVID được chấp nhận về mặt đạo đức. Thứ hai, Cơ quan Y tế Thế giới cảnh báo các nước giàu tranh mua khiến nước nghèo không có vaccine COVID-19. Thứ ba, cảm giác sau khi tiêm vaccine COVID-19. Và hôm nay là phần thứ tư với bốn đoạn như thế này. Thứ nhất, Vatican bắt đầu chiến dịch chích ngừa virus corona. Thứ hai, COVID-19. Y tế quốc tế cảnh báo đừng kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng. Thứ ba, COVID-19 diễn biến thế nào vào năm 2021. Thứ bốn, đúc kết dấu chỉ thời đại. Trước hết là Vatican bắt đầu chiến dịch chích ngừa virus corona. Vatican tiếng Việt ngày 13 tháng Giêng 2021. Ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết sáng ngày 13 tháng Giêng tức thứ tư tuần vừa rồi tại hành lang tại thính đường Phaolô thứ 6, Vatican đã bắt đầu chiến dịch chích ngừa virus corona. Đức Thánh Cha Francisco, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 và các hồng y đều đăng ký chích ngừa. Như thông cáo của Sở Y tế Vệ sinh Vatican, việc chích ngừa COVID-19 sẽ được ưu tiên trên hết cho các nhân viên y tế và những người lo an ninh công cộng như các hiến binh Vatican. Kế đến là ưu tiên cho người già và những người thường xuyên tiếp xúc với công chúng. Các công dân, nhân viên và những người hưu trí của Vatican và cả gia đình của họ, những người có bảo hiểm y tế tại Vatican cũng sẽ được chích ngừa. Chiến dịch hoàn toàn tự nguyện. Hiện tại trẻ em dưới 18 tuổi không được chích ngừa vì các nghiên cứu liên quan đến nhóm tuổi này vẫn chưa được thực hiện. Hôm 12 tháng Giêng, Đức Tổng Giám mục, thư ký riêng của Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức 16 nói với hãng tin CNA rằng Đức Nguyên Giáo Hoàng sẽ chích ngừa virus corona ngay khi có thể. Đức Tổng Giám mục cũng cho biết Ngài và tất cả những người đang phục vụ tại đan viện Mẹ Giáo hội nơi Đức Biển Đức sống từ sau khi từ nhiệm vào năm 2013 cũng đều sẽ chích ngừa. Đức Thánh Cha Francisco có lẽ sẽ là một trong những công dân đầu tiên của Vatican được chích ngừa sau những thành phần được ưu tiên. Trong cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Ý, Đức Thánh Cha cho biết Ngài đã đăng ký chích ngừa virus corona. Ngài nói, tôi tin rằng về phương diện đạo đức, mọi người phải chích ngừa. Nó là một chọn lựa đạo đức bởi vì nó liên quan đến sự sống của bạn và của cả người khác. Ngài không hiểu tại sao một số người lại nói đây có thể là một loại vaccine nguy hiểm. Nếu các bác sĩ giới thiệu nó với bạn như là một thứ gì đó có thể tốt và không có nguy hiểm đặc biệt, tại sao lại không nhận nó? Nhưng vào chính ngày hôm đó, hai vị giáo hoàng đã được chích ngừa rồi. Đây là quyết định của riêng em. Dù vẫn còn một số khúc mắc liên quan đến thứ vi khuẩn được sử dụng để chủng ngừa, cũng như đến công hiệu của việc chủng ngừa hay của thuốc chủng ngừa, và cả liên quan đến độ của thuốc chủng ngừa cần phải sử dụng để chích cho từng người một hay là từng loại người một. Đấy là ba cái thắc mắc em đã nêu lên ngay từ khi mới có thuốc chủng ngừa. Tuy nhiên, theo lời khuyên của Đức Thánh Cha và noi gương Đức Thánh Cha Francisco, em vẫn sẵn sàng đi chủng ngừa. Nhưng, theo tin tức cho biết, thì các nước giàu đã lấn át nước nghèo trong vấn đề thuốc chủng ngừa này, nên họ đã thiếu phương tiện y tế cao cấp, thì lại còn không được chích ngừa nữa. Thậm chí ở cả các quốc gia giàu có như Hoa Kỳ đây, vấn đề được chủng ngừa cũng ưu tiên trước sau cho từng thành phần nào cần hơn. Chưa kể đến lượng thuốc chủng ngừa không kịp cung cấp cho hết mọi người. Nếu đủ chăng nữa thì cũng phải mất rất nhiều thời gian. Do đó, em quyết định sẽ sống như một người dân trong một nước nghèo không có thuốc chủng ngừa mà chích. Và nếu có chích thì chích sau cùng, như thành phần không được ưu tiên gì hết. Cho dù chưa được chủng ngừa, em vẫn tiếp tục với đường lối phòng chống dịch bệnh này bằng cách. Và phần tích cực, em sẽ tiếp tục xây thành trì kháng thể kiên cố ở chỗ về thể lý, thận trọng trong vấn đề ăn uống và ngủ nghỉ kèm theo thể dục thể thao. Về tâm hồn, luôn sống trong an vui, và về liên hệ xã hội, luôn tạo bầu khí lạc quan. Về phần tiêu cực, em sẽ tiếp tục cẩn thận đào hầm đắp lũy phòng chống ở chỗ sử dụng các phương tiện tối yếu theo thứ tự ưu tiên như sau. Thứ nhất, đeo khẩu trang trên mặt. Thứ hai, sát trùng đôi bàn tay. Và thứ ba, giãn cách khi cần phải sinh hoạt chung. Tin tức thứ hai, COVID-19, WHO, có nghĩa là cơ quan y tế thế giới đó, cảnh báo đừng quá kỳ vọng vào miễn dịch cộng đồng. Theo báo đài AFI ngày 12 tháng Giêng 2021, Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 12 tháng Giêng 2021, trước sự lây lan theo cấp số nhân, chứ không phải cấp số cộng. Cấp số cộng là 10 cộng 10 là 20, nhưng mà cấp số nhân 10 x 10 là 100. Đấy, nó khác nhau như vậy đó. Bây giờ thì lây lan theo cấp số nhân các anh các chị ạ. Các chiến dịch tiêm chủng đại trà, có nghĩa là hàng loạt đó, sẽ không đủ để bảo đảm miễn dịch cộng đồng trong năm 2021. Đối với cơ quan y tế quốc tế, mang khẩu trang, giãn cách xã hội và rửa tay kỹ lưỡng sẽ vẫn là cuộc sống hàng ngày của nhân loại, ít nhất là cho đến cuối năm 2021 đó. Chuyên gia của WHO giải thích rằng chúng ta sẽ không đạt được miễn dịch tập thể vào năm 2021 đâu. Việc triển khai vaccine khi có được hàng tỷ liều cần có thời gian, vì vậy mọi người hãy kiên nhẫn. Về phần mình, Giám đốc Y tế của Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Quốc tế cảnh báo về cảm giác an toàn sai lầm do việc triển khai vaccine. Nhận định, đúng thế, theo báo đài VOA của Hoa Kỳ ngày 5 tháng 12, 2020 thì WHO, có nghĩa là Cơ quan Y tế Quốc tế, khuyến cáo chớ dựa vào vaccine mà chủ quan với COVID như thế này. Những tiến bộ gần đây về vaccine COVID-19 là tích cực, nhưng Tổ chức Y tế Thế giới quan ngại là việc này sẽ đưa đến một quan niệm ngày càng tăng là đại dịch đang chấm dứt. Tổng giám đốc của Cơ quan Y tế Quốc tế này tuyên bố ngày 4 tháng 12 như vậy. Nước Anh chấp nhận vaccine COVID-19 của Pfizer ngày 2 tháng 12 tạo nên hy vọng là cơn thủy triều có thể quay ngược chống lại virus đã giết chết gần 1,5 triệu người trên toàn thế giới, làm thiệt hại kinh tế toàn cầu và đảo ngược cuộc sống bình thường của hàng tỷ người. Tiến bộ về vaccine nâng cao tinh thần của chúng ta và nay chúng ta có thể thấy ánh sáng ở cuối đường hầm. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Quốc tế vẫn quan ngại là đang có quan niệm ngày càng gia tăng là đại dịch COVID-19 đã qua. Ông nói như thế. Giám đốc của Cơ quan Y tế Thế giới nói là đại dịch vẫn còn dài dài và quyết định của người dân và các chính phủ sẽ quyết định tình hình dịch và khi nào dịch kết thúc. Virus xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc cách đây một năm. Kể từ đó có hơn 65 triệu người bị lây nhiễm virus corona chủng mới trên toàn cầu và 1,5 triệu người đã chết. Hai vaccine đầy hứa hẹn sẽ sớm được cấp phép sử dụng khẩn cấp của Cơ quan Quản trị Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và khoảng 20 triệu người Mỹ có thể được tiêm chủng trong năm nay, có nghĩa là năm 2020 đó, bởi vì bản tin này đăng từ năm 2020, giúp chặn đứng cơn thủy triều virus tại quốc gia bị tác hại nặng nề nhất trên thế giới. Tuy nhiên, ngày 4 tháng 12, ông Mike Ryan, chuyên gia khẩn cấp hàng đầu của cơ quan y tế quốc tế, cũng khuyến cáo chớ chủ quan sau khi có vaccine. Ông nói dù vaccine là phần chính trong việc chống lại COVID-19, nhưng vaccine không thể tự nó chấm dứt đại dịch. Vaccine không có nghĩa là không có COVID-19 nữa, ông nói như vậy. Ông Ryan nói một số nước sẽ phải giữ những biện pháp kiểm soát mạnh mẽ trong một khoảng thời gian trong tương lai. Nếu không, sẽ gặp nguy cơ các ca bùng phát và đại dịch tái diễn tới lui. Em rất là đồng ý với hai câu của hai nhân vật của Cơ quan Y tế Thế giới ở bản tin này. Thứ nhất, đại dịch vẫn còn dài dài và quyết định của người dân và các chính phủ sẽ là quyết định tình hình dịch và khi nào dịch kết thúc. Các anh chị thấy chính xác không? Cái vấn đề quyết định ở đây đó là do người dân và chính phủ, chứ không phải là vaccine nó quyết định. Rồi, cái câu thứ hai, vaccine không có nghĩa là không có COVID-19 nữa. Đối với em, hai câu này hợp với nghiên cứu của khoa học mà em đã đề cập đến trên đây. Cuối bản tin, tình nguyện viên thử nghiệm vaccine COVID-19 như thế nào? Dù có được chủng ngừa đi chăng nữa, vẫn phải tiếp tục phòng chống đại dịch COVID-19 toàn cầu này. Nhất là khi nó lại đang có những biến chủng khác nhau, khôn lường, thậm chí có những trường hợp nạn nhân đã bị nhiễm, sau đó khỏi, rồi lại bị nhiễm tiếp. Như trường hợp một lão bà cả 100 tuổi ở Ý Quốc bị nhiễm đến 3 lần mà không chết. Nhất là ở Na Uy đã xảy ra trường hợp 23 người chết sau tiêm vaccine Pfizer. Na Uy cảnh báo về vaccine COVID-19 của Pfizer ít nhất 23 người chết sau tiêm. COVID-19, Na Uy điều tra trường hợp 23 người cao tuổi tử vong sau khi tiêm chủng.
Lạy Thiên Chúa từ nhân, Ngài là đấng tạo dựng gian trần. Nay thế gian nguy hại, đắm chìm trong cơn khốn khó. Biết bao nhiêu thảm họa, bệnh dịch ngày càng lan nhanh. Trông lên Chúa nhân hiền, giả tay che chở chúng con. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha, là Chúa cả trời đất. Xin ngăn chặn thảm họa này, vì ngoài mình Chúa ra thì có Ngài mới có thể cứu chúng con.
Bây giờ tới bản tin thứ ba, COVID-19 diễn biến thế nào vào năm 2021? Báo điện tử VN Express ngày 28 tháng 12 2020. Niềm hân hoan của việc vaccine COVID-19 được triển khai đã bị phai nhạt bởi sự xuất hiện của chủng nCoV mới. Diễn biến đại dịch năm 2021 càng trở nên không chắc chắn. 3 tháng tới sẽ là quãng thời gian đầy thử thách và viễn cảnh về cuộc sống không virus có thể vẫn còn xa vời. Một số thứ có thể không trở lại như trước đây nữa. Hiện chỉ có thông tin hạn chế về chủng nCoV mới. Chủng này có vẻ dễ lây lan hơn, nhưng không gây triệu chứng nặng hơn hay ảnh hưởng đến độ hiệu quả của vaccine. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các chủng mới cho thấy nCoV mới có các đột biến đáng kể và chúng có khả năng thay đổi diễn biến dịch. Việc dập dịch do đó càng trở thành nhiệm vụ cấp bách hơn. Các biện pháp hạn chế có thể vẫn được duy trì trong năm mới và thậm chí các chính phủ phải áp đặt biện pháp nghiêm ngặt hơn nếu chủng mới thực sự có khả năng lây lan mạnh hơn. Giới chức y tế dự đoán rằng vào năm 2021, thế giới sẽ có đủ nguồn cung vaccine để bất kỳ ai muốn tiêm chủng đều có thể tiêm. Nhưng ngay cả khi thế giới có đủ liều vaccine cần thiết, việc tiêm chủng cho tất cả mọi người sẽ mất rất là nhiều tháng. Anh đang triển khai vaccine và một số bác sĩ đa khoa Anh trung bình chăm sóc gần 9.000 người. Nếu các bác sĩ đa khoa làm việc 8 giờ mỗi ngày, cần 10 phút để tiêm vaccine cho một người và mỗi người cần tiêm 2 mũi, họ sẽ mất hơn 1 năm để đáp ứng tất cả bệnh nhân. Tất nhiên, những người khác sẽ giúp triển khai chiến dịch. Nhưng ví dụ này minh họa cho quy mô của nhiệm vụ. Việc mất nhiều thời gian là điều khó tránh khỏi. Misa Ketchel, biên tập viên của Conversation, nhận định như thế. Ngoài ra, hai liều vaccine Pfizer cần được tiêm cách nhau 21 ngày. Khả năng miễn dịch hoàn toàn sẽ đạt được sau 7 ngày kể từ lần tiêm thứ hai. Các loại vaccine khác như AstraZeneca còn yêu cầu khoảng thời gian chờ giữa các liều lâu hơn nữa. Sẽ mất ít nhất 1 tháng để thấy hiệu quả đầy đủ ở mỗi người được tiêm chủng. Ở những quốc gia nới lỏng quy định trong dịp Giáng sinh, ca nhiễm có thể tăng đột biến vào đầu năm mới. Trong trường hợp này, vaccine có thể không tạo ra nhiều thay đổi với diễn biến dịch vào đầu năm 2021. Nhiệm vụ của giới chức là khiến người dân hiểu được dịch sẽ diễn biến như vậy để tránh khiến công chúng mất đi niềm tin vào tiêm chủng. Sau khi một người tiêm vaccine, họ trở nên miễn dịch, ít nhất là trong thời gian ngắn. Chuỗi lây lan của virus dần bị chặt đứt và cuối cùng bệnh ngưng lây lan. Đây được gọi là miễn dịch cộng đồng. Tuy nhiên, chưa biết chính xác cần mức độ miễn dịch trên dân số như thế nào để ngăn virus lây lan. Nó được cho là khoảng 60-80%, có nghĩa là hàng tỷ người trên thế giới cần phải tiêm phòng. Thế giới còn cách mục tiêu đó rất ư là xa. Miễn dịch cộng đồng cũng phụ thuộc vào mức độ hiệu quả thật sự của vaccine nữa. Điều vẫn cần phải theo dõi thêm. Nếu vaccine có hiệu quả, ca COVID-19 mới có thể giảm sớm nhất là vào mùa xuân năm 2021. Tuy nhiên, các biện pháp phong tỏa và hạn chế khác vẫn là rất cần thiết khi quá trình tiêm chủng đang diễn ra, đặc biệt là ở những nơi xuất hiện chủng mới. Còn nếu vaccine chỉ có khả năng ngăn các cá thể bị nhiễm virus có triệu chứng nghiêm trọng, tiêm vaccine cho những người dễ bị tổn thương sẽ làm giảm tỷ lệ tử vong, nhưng dịch bệnh vẫn sẽ tiếp tục hoành hành. Ngoài vaccine, Raquel Nania, biên tập viên AAP, nêu những viễn cảnh tươi sáng có thể xảy ra vào năm 2021 như giới khoa học phát triển được thêm thuốc và liệu pháp điều trị COVID-19 hiệu quả hơn. Việc xét nghiệm nCoV có được phát triển nhanh và dễ tiếp cận hơn. Các bác sĩ cũng có kinh nghiệm chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Dù vậy, vẫn có những điều không thay đổi vào năm 2021. Người dân trên thế giới vẫn cần phải duy trì cảnh giác trong nhiều tháng. Ở những khu vực chủng nCoV mới lây lan mạnh, hạn chế ở mức độ cao có thể kéo dài cho đến khi triển khai vaccine kết thúc. Các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau, rửa tay thường xuyên và tránh các khu vực đông đúc trong nhà vẫn cần được duy trì. Việc đi lại trong năm 2021 có thể trở nên thuận lợi hơn, mặc dù các hãng hàng không có thể yêu cầu giấy chứng nhận tiêm chủng. Một số quốc gia đã có quy định hành khách phải trình giấy chứng nhận đã tiêm phòng bệnh sốt vàng khi nhập cảnh, nhưng việc yêu cầu hộ chiếu miễn dịch COVID-19 có thể gây tranh cãi. Tiêm phòng liệu có thể xóa sổ nCoV mới không? Giới khoa học vẫn chưa biết khả năng miễn dịch sau khi tiêm vaccine tồn tại trong bao lâu. Việc loại bỏ hoàn toàn virus sẽ rất khó khăn và đòi hỏi nỗ lực toàn cầu. Bệnh đậu mùa vẫn là căn bệnh trên người duy nhất thế giới đã loại bỏ hoàn toàn và phải mất gần 200 năm để làm điều đó. Bệnh sởi mặc dù gần như đã được xóa sổ ở nhiều quốc gia, vẫn tiếp tục quay trở lại. Một số loại vaccine như bệnh sởi cung cấp bảo vệ gần như suốt đời, trong khi những loại khác cần được tiêm nhắc lại như uốn ván. Nếu COVID-19 đột biến thường xuyên và đáng kể, chúng ta có thể phải tiêm vaccine mới định kỳ. Tác động xã hội và kinh tế của đại dịch có thể sẽ lâu dài. Có thể cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhưng chúng ta có trách nhiệm làm cho nó trở nên an toàn hơn bằng cách chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai. Sau đây là nhận định của em. Theo bản tin trên đây, chúng ta hướng về tương lai. Như thể chúng ta đang sống trong một mùa vọng phục sinh. Nghĩa là trong một thời gian mong đợi chiến thắng đại dịch COVID-19 để có thể trở lại sinh hoạt bình thường, ít là để phục hồi lại những tác hại khủng khiếp do đại dịch COVID-19 toàn cầu gây ra. Tuy nhiên, như bản tin gợi ý, chúng ta thấy chỉ biết hy vọng thôi. Còn thực tế rất khó trở thành hiện thực. Niềm hy vọng của chúng ta ít là về thời gian chỉ ngắn lại chứ đừng dài thêm, nhất là chẳng biết đến bao giờ. Trước hết, bản tin đề cập là về thứ nhất, vaccine COVID-19 được triển khai đã bị phai nhạt bởi sự xuất hiện của chủng nCoV mới, diễn biến đại dịch năm 2021 càng trở nên không chắc chắn. Và đây là nhận định của em. Không chắc chắn ở chỗ không biết các biến chủng mới, được gọi là nCoV, có nghĩa là Novel Coronavirus, có càng ngày càng lây lan rộng hơn, nhanh hơn và mạnh hơn hay chăng? Và các loại thuốc chủng ngừa có thể ngăn chặn được các thứ biến chủng mới này hay chăng? Câu thứ hai, ngay cả khi thế giới có đủ liều vaccine cần thiết, việc tiêm chủng cho tất cả mọi người sẽ mất nhiều tháng. Và đây là nhận định của em. Nghĩa là vẫn còn lây lan nơi những ai chưa được chích ngừa. Thậm chí cả người đã được chích ngừa cũng chưa hoàn toàn miễn dịch. Câu thứ ba, hai liều vaccine Pfizer cần được tiêm cách nhau 21 ngày, khả năng miễn dịch hoàn toàn sẽ đạt được sau 7 ngày kể từ lần tiêm thứ hai. Và đây là nhận định của em. Ở đây còn bao gồm cả thời gian chờ đợi của những ai được chích ngừa, được miễn dịch sau một thời gian, chứ không có tác dụng miễn dịch ngay, nghĩa là vẫn còn có thể bị nhiễm. Câu thứ 4, chưa biết chính xác cần mức độ miễn dịch trên dân số như thế nào để ngăn virus lây lan. Nó được cho là trong khoảng 60-80%, có nghĩa là hàng tỷ người trên thế giới vẫn cần phải tiêm phòng. Thế giới còn cách mục tiêu đó rất xa. Theo em, có nghĩa là vấn đề được gọi là miễn dịch cộng đồng để hoàn toàn có thể kết liễu kẻ thù lợi hại khôn lường COVID-19 rất khó xảy ra, nhất là ở những nơi và bởi thành phần dân chúng chính trị hóa COVID-19, có nghĩa là họ không chịu chích. Họ không chấp nhận COVID. Thành thử ra, COVID vẫn còn tồn tại. Vẫn còn có thể lây lan. Thứ năm, miễn dịch cộng đồng cũng phụ thuộc vào mức độ hiệu quả thật sự của vaccine. Theo em, mà hiệu quả của các thứ thuốc chủng ngừa, như em đã đề cập đến hai vấn nạn trên đây, về loại virus nào được chích vào người. Và thứ hai là hiệu quả của những cái thuốc chủng ngừa đó không phải chỉ ở chỗ là không có tác dụng phụ, mà ở chỗ là có giao tiếp với những người mà bị COVID dù không có đề phòng cũng không có sao. Thì đó là hai cái vấn đề em nêu lên vẫn chưa được giải quyết. Không có gì là vững chắc để thực sự phòng chống đại dịch COVID-19 cho chính bản thân cũng như cho chung cộng đồng xã hội. Bởi thế mới hai có kết luận ở cuối bản tin như sau. Kết luận thứ nhất, giới khoa học vẫn chưa biết khả năng miễn dịch sau khi tiêm vaccine tồn tại trong bao lâu. Việc loại bỏ hoàn toàn virus sẽ rất khó khăn và đòi hỏi nỗ lực toàn cầu. Nếu COVID-19 đột biến thường xuyên và đáng kể, chúng ta có thể cần phải tiêm vaccine mới định kỳ. Theo em, do đó mới cần phải tiếp tục cẩn thận và kỹ lưỡng tuân giữ những gì được cùng bản tin lặp lại là các biện pháp bảo vệ như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách với nhau, rửa tay thường xuyên và tránh các khu vực đông đúc trong nhà vẫn cần được duy trì. Có nhận xét thứ bảy như thế này. Tác động xã hội và kinh tế của đại dịch có thể sẽ lâu dài. Có thể cuộc sống sẽ không bao giờ trở lại như trước. Nhưng chúng ta có trách nhiệm làm nó trở nên an toàn hơn bằng cách chuẩn bị tốt hơn cho các đại dịch trong tương lai. Theo em, một câu kết bài có vẻ bi quan yếm thế, nhưng đối với em thì thật chính xác và chí lý. Nhất là khi em càng ngày càng chứng kiến thấy chính xác những gì Đức Thánh Cha Francisco cảm nhận và huấn dụ trong loạt 9 bài giáo lý chữa lành xã hội mùa đại dịch COVID-19 của Ngài, như ở một số câu tiêu biểu và cần phải lưu tâm và áp dụng sau đây. Bài giáo lý ngày 12 tháng 8 2020. Vi khuẩn corona không phải chỉ là một thứ bệnh cần phải đối chọi, mà dịch bệnh này còn tỏ ra cho thấy rõ hơn nữa những thứ bệnh hoạn về xã hội ở tầm mức bao rộng hơn nữa. Một trong những bệnh hoạn về xã hội ở tầm mức bao rộng hơn nữa ấy là một nhãn quan lệch lạc méo mó về con người, một quan điểm coi thường nhân phẩm và mối liên hệ của con người. Có những lúc chúng ta nhìn người khác như là thứ đồ vật cần được sử dụng và loại bỏ thôi. Ở bài giáo lý ngày 19 tháng 8 2020, Đức Thánh Cha nói, việc phản ứng với thứ dịch bệnh này có tính cách nhị diện. Một mặt thì cần phải tìm cách chữa trị thứ vi khuẩn nhỏ bé nhưng kinh hoàng này. Thứ vi khuẩn đã bắt cả thế giới phải quỳ gối xuống. Mặt khác, chúng ta cũng cần phải chữa trị một thứ vi khuẩn to lớn hơn. Đó là vi khuẩn bất công xã hội, tình trạng bất bình đẳng về cơ hội, tình trạng tẩy chay loại trừ và tình trạng không bảo vệ thành phần yếu kém nhất trong xã hội. Nếu vi khuẩn này đã gia tăng trở lại trong một thế giới bất công với người nghèo và những ai yếu mềm dễ bị tổn thương, thì chúng ta cần phải làm đổi thay thế giới ấy. Theo gương Chúa Giêsu, vị y sĩ của tình yêu thần linh toàn diện, tức là của việc chữa lành cả thể lý, xã hội và tâm linh nữa, chúng ta cần phải bắt tay ngay lúc này để chữa lành những thứ dịch bệnh gây ra bởi các thứ vi khuẩn tí ti, vô hình, cũng như để chữa lành những thứ vi khuẩn gây ra bởi những thứ bất công, sâu nặng và hữu hình. Ở bài giáo lý ngày 9 tháng 9, 2020, Đức Thánh Cha nói tiếp, cuộc khủng hoảng chúng ta đang trải qua đây là do dịch bệnh càng ngày càng ảnh hưởng đến hết mọi người. Chúng ta sẽ thoát khỏi nó tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta đều cùng nhau tìm kiếm công ích, bằng không, chúng ta sẽ thoát ra khỏi nó một cách tệ hơn. Nếu những vấn đề giải quyết dịch bệnh này mang dấu vết vị kỷ, cho dù là bởi con người ta, bởi thương trường hay bởi quốc gia, chúng ta có lẽ sẽ thoát ra được khỏi cuộc khủng hoảng vi khuẩn corona này. Nhưng chắc chắn chúng ta không thoát khỏi cuộc khủng hoảng về nhân bản và xã hội được làm sáng tỏ và nổi bật lên bởi thứ vi khuẩn này. Vì thế, hãy cẩn thận, đừng xây nhà trên cát. Để xây dựng một xã hội lành mạnh, bao gồm công lý và an bình, chúng ta cần phải thực hiện như thế trên nền tảng của công ích. Công ích là một tảng đá, đó là công việc của hết mọi người, không phải của một thiểu số chuyên viên.
Lạy Thiên Chúa tình yêu, tình Ngài vẫn muôn đời vững bền. Xin xóa tan nghi ngờ, tình người kiêu căng thờ ơ. Biết yêu thương nhau nhiều, đừng vì lời lộc xa hoa. Yêu như Chúa đã từng hy sinh cứu chuộc thế nhân. Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha.
Đúc kết, dấu chỉ thời đại. Dấu chỉ thời đại, đại dịch COVID-19. Theo những tin tức về đại dịch COVID trình chiếu toàn cầu cùng với các nhận định cá nhân của em trên đây thì, thứ nhất, đại dịch COVID toàn cầu 19 này là hậu quả của tình trạng hâm nóng toàn cầu và bất chấp đa dạng sinh thái do con người chẳng những gây ra mà còn không chịu cùng nhau dứt khoát quyết tâm giải quyết. Điển hình nhất là ở Hiệp định Khí hậu Paris 2015 và Thượng nghị Khí hậu 2019 ở Tây Ban Nha vào tháng 12/2019, thời điểm bùng phát đại dịch COVID-19 toàn cầu. Thứ hai, đại dịch COVID-19 toàn cầu chưa từng thấy trong lịch sử này từ cuối năm 2019 ở Trung Quốc, nhất là từ đầu năm 2020 ở Á Châu rồi khắp thế giới, đã làm đảo lộn tất cả mọi sinh hoạt của nhân loại, bao gồm cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, tôn giáo, làm khủng hoảng kinh tế, gây hỗn loạn xã hội càng ngày càng tàn tệ, không biết cho tới bao giờ mới chấm dứt. Thứ ba, vì đại dịch COVID-19 này càng ngày càng lây lan, nhất là ở các nước văn minh tân tiến về nhân quyền, nhiều người cứ tiếp tục chính trị hóa cả đại dịch, mà càng lây lan lại càng biến chứng, mà càng biến chứng lại càng khó phòng chống, bất chấp thuốc chủng ngừa, bởi chủng ngừa không thể ngăn cản được hết mọi biến thể khôn lường của nó. Như thế thì tương lai của nhân loại hết sức mù mịt tăm tối. Mà càng trở nên tăm tối thì nhiều ma quái càng xuất hiện, đến độ chính con ngừa trở thành fake, sống trong gian dối, gian tham và gian ác không thể nào tưởng tượng nổi, không còn thực sự là hình ảnh thần ly chân thực của Thiên Chúa và như Thiên Chúa nữa, trái lại đã trở thành dị dạng và quái dạng, thật thảm thương. Vậy thì chẳng lẽ con người đành chịu vậy hay sao? Không còn cách nào cứu chữa được hay sao? Không còn lối thoát nào hay sao? Dead end, no way out à? Phải chăng đó là một dấu chỉ thời đại để báo hiệu cho riêng Kitô hữu chúng ta còn tha thiết với phần rỗi của chính bản thân mình cũng như của anh chị em mình? Nếu lịch sử là ngôn sứ của Thiên Chúa được Ngài sai đến để cảnh báo về những dự định quan phòng thần linh vô cùng khôn ngoan và yêu thương luôn luôn cứu độ của Ngài, thì cách thức chúng ta cần phải đáp ứng như thế nào theo đúng ý muốn của Ngài đây? Dấu chỉ thời đại thẳng đứng ngước cao. Trong đoạn phúc âm về ngày cùng tháng tận được thánh ký Luca thuật lại, đoạn 21 câu 28, như lời cảnh báo của Chúa Giêsu ở câu kết: Người đã khuyên các môn đệ của người đang nghe người bấy giờ, đúng hơn là nhắm đến thành phần môn đệ chúng ta hiện nay, thành phần cảm thấy dường như là tận thế đến nơi rồi. Đó là khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc. Đúng thế, tác động được Chúa Kitô khuyên các môn đệ của người khi gặp nguy hiểm là đứng thẳng và ngẩng đầu lên đây. Theo em, về mặt tiêu cực là tác động của thành phần dân Do Thái đã xúc phạm đến Chúa, nên họ đã bị Chúa cho rắn độc cắn chết rất là nhiều người. Mà chỉ còn cách duy nhất để thoát chết và được chữa lành đó là nhìn lên con rắn độc. Đối với con người văn minh tân tiến ngày nay, thành phần đã bị cắn trọng thương bởi con cựu xà Satan là cha đẻ của tất cả những gì là dối trá. Nên con người càng nhân quyền về văn hóa theo chiều hướng duy nhân bản, càng trở nên thảm thương hơn bao giờ hết hiện nay. Muốn được chữa lành và thoát chết, thực tế là thoát khỏi đại dịch COVID-19 toàn cầu đang càng ngày càng khủng khiếp và kinh hoàng là cái vạ tội ác của họ. Họ cần phải đứng thẳng ở chỗ dám đối diện với sự thật về mình, nhận biết tội lỗi của mình, nhờ đó họ mới có thể ngẩng đầu lên, đấng có thể cứu họ, nghĩa là tin tưởng, hay là trở về với đấng họ đã xúc phạm tới bằng cách nhìn lên đấng họ đã đâm thâu. Gioan đoạn 19 câu 37. Tác động đứng thẳng và ngẩng đầu lên đây đối với thành phần môn đệ của Chúa Kitô, thành phần được Chúa Kitô tuyển chọn để sai đi sinh hoa trái, còn mang ý nghĩa tích cực nữa. Đó là hãy như mẹ Maria, như thánh Gioan Tông Đồ, như thánh nữ Maria Mai Đại Liên đứng dưới chân thánh giá Chúa Giêsu, bằng đức tin tuân phục của mình, cũng như bằng đức ái trọn hảo của mình, nơi tác động ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng đấng đã yêu thương đến cùng những ai thuộc về người, nhờ đó được hiệp nhất nên một với người trong công cuộc cứu độ vô cùng cao quý của người, nhờ đó có thể bù đắp và cứu lấy những linh hồn cần đến lòng thương xót Chúa hơn, nhất là trong thời điểm thương xót nơi một thế giới cần đến lòng thương xót biết bao như Đức Thánh. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã cảm thán ở Ba Lan ngày 17 tháng 8 2002. Thế giới cần đến lòng thương xót biết bao. Amen. Ta ơn Chúa, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe một bài viết dài của em, chia ra làm 4 phần. Nhưng mà bài viết được căn cứ trên những tin tức rất là cụ thể, rất là quan trọng và cần thiết chúng ta cần phải biết để thấy được là thế giới ngày nay nói chung và hiện trạng COVID nói riêng nó đi tới đâu và làm sao có thể vượt thoát được cái cuộc khủng hoảng về chẳng những COVID-19 theo thể lý mà còn cả những cái biến chứng của COVID nơi tâm hồn của con người ta nữa. Và chính vì tâm hồn của con người ta đã bị biến chứng bởi COVID-19 mà COVID-19 đó không biết bao giờ nó với hết đấy ạ, các anh các chị ạ. Bởi vì con người mà coi thường nó, không tin nó thì nó càng lan thôi. Mà nó càng lan thì nó càng biến chứng. Càng biến chứng thì càng khó chữa và càng khó ngừa. Và vì thế nên nó cứ tồn tại cho tới không biết có phải tới ngày tận thế hay không, không biết. Nhưng mà đó là những cái thực tế chúng ta không thể chối cãi. Nó đang xảy ra đây. Bởi thế nên đối với chúng ta, Chúa đã dạy chúng ta cái gì? Hãy đứng thẳng và ngước đầu lên. Nhóm tông đồ Chúa chúng ta đang thực hiện điều đó ở chỗ mỗi ngày chúng ta có 2 giờ kinh. Giờ kinh trưa là giờ kinh đứng thẳng bằng đức tin của chúng ta. Với mẹ Maria, chuỗi kinh Mên Côi và giờ kinh chiều chúng ta là ngước đầu lên. Nhìn lên Thánh Giá Chúa, nhìn lên 5 dấu thánh của Chúa để chúng ta xin Chúa thương đến chúng con và toàn thế giới. Amen.
Vạn lạy Chúa, xin thương con cái của Ngài và thế giới mà Chúa đã tạo dựng nên. Ngài là đấng xót thương, nhân hậu bao dung thứ tha.
Là Chúa cả trời đất.